Việt Nam muốn Hoa Kỳ ngừng coi là nền kinh tế thị trường và đồng thời muốn Cộng hòa Liên bang Đức sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam với EU. Thế nhưng có cần đáp ứng điều kiện gì không? Đây là một vài ý trong các cái chủ đề của chương trình hội luận thứ năm điểm bình vấn đề sự kiện tin tức thời sự được lựa chọn trong tuần ngày hôm nay 25 tháng 1 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Thưa quý vị, và tham gia chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các khách mời từ Hà Nội, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, từ Cộng hòa Liên bang Đức, nhà báo nhà văn Võ Thị Hảo, từ Paris, nhà báo Tường An và luật sư Đặng Đình Mạnh từ Washington DC. Trước hết, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình và xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA tiếng Việt đang theo dõi chương trình. Vâng, và câu hỏi đầu tiên, thưa quý vị, quý vị đã nghe hai thông tin vừa rồi, thì quý vị có cái ý kiến gì hay là không? Chúng tôi xin mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, đặc biệt tức là cái vì sao Việt Nam có cái mong muốn, những mong muốn như vậy. Thế nhưng mặt khác thì có cần cái điều kiện gì hay không? Hay là automatic, không cần điều kiện gì cả hay như thế nào? Thưa ông.
Về cái yêu cầu của Việt Nam mà ông đại sứ Việt Nam ở Mỹ nêu ra trong mấy ngày vừa qua, yêu cầu Mỹ là công nhận Việt Nam là có nền kinh tế thị trường hay là từ bỏ cái việc mà coi Việt Nam là một nền kinh tế phi thị trường. Cái này là một cái yêu cầu của Việt Nam từ lâu đến nay rồi. Bởi vì nếu mà bị liệt vào là nền kinh tế phi thị trường thì nước Mỹ có thể đưa ra những cái biện pháp, tôi nói ví dụ là chống phá giá rồi nhiều cái trừng phạt đối với các doanh nghiệp Việt Nam, và cái điều đấy là cái điều mà chính phủ Việt Nam không muốn, cái đòi hỏi của họ từ lâu đến nay rồi. Cái điều này thì tôi nghĩ tức là gì, là nó đụng đến một cái chuyện tức là hiểu thế nào là thị trường, nền kinh tế thị trường là thế nào. Bởi vì đây đây là một cái khái niệm tuy là người ta nói rất là nhiều đến, nhưng mà tôi nghĩ rằng mỗi người hiểu theo một cách. Có người thì nghĩ rằng tức là nền kinh tế thị trường, tức là thị trường là một cái gì đấy thì nó độc lập với con người, cho nên người ta mới bảo gọi là nền kinh tế thị trường tự do. Thực sự mà nói là không có cái gọi là thị trường tự do, thị trường là do con người tạo ra. Thị trường, nếu mà các bạn đi tìm hiểu thì nhiều khi người ta chỉ định nghĩa tức là nó là một cái nơi để mà giao dịch thế này thế kia, nhưng mà thực sự hiểu cho đúng nghĩa thị trường không phải là một cái nơi như vậy, không, nó không phải là như là cái chợ, mà thị trường nó là tổng hòa của tất cả các cái định chế, tức là gồm có các quy định của nhà nước, các cái tập quán hoặc là các luật lệ quốc tế mà liên quan đến việc hoạt động kinh tế của nhiều người. Thì Việt Nam có những quy định của mình, và những quy định đấy nó làm sao nó phải hợp với các cái quy định của luật quốc tế. Có lẽ tức là Mỹ và một số nước chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì họ cũng dựa vào những cái quy định, cái hiểu của họ như vậy. Tức là ông có các quy định của nhà nước rồi, có những cái quy định của luật quốc tế rồi, cũng như là các cái tập quán kinh doanh. Nhưng mà nhà nước, tức là cụ thể là chính quyền, không có can thiệp vào cái hoạt động của thị trường. Một khi tức là gì, là ông đã ra luật để điều tiết một cái mảng thị trường nào đấy thì phải để cho cái luật đấy nó hoạt động, mà nhà nước không nhúng vào tức là gì, chủ yếu trong trường hợp này là việc định giá, tức là quản lý về giá. Nếu mà nhà nước còn quản lý về giá thì thực sự tức là gì, là cái nền kinh tế đấy chưa có là nền kinh tế thị trường. Quản lý về điểm mà dễ nhận thấy nhất là về giá, rồi về các cái quyền sở hữu, rồi về các cái hạn chế này kia. Thế thì tôi nghĩ tức là gì, là cái này thì giữa các bên phải đàm phán với nhau và đi đến một cái thống nhất, là nếu mà tôi sửa cái này, tôi sửa cái nọ, tôi dừng can thiệp vào các cơ chế thị trường thế này thế kia thì sẽ được công nhận. Tôi nghĩ tức là cái chuyện này là một cái chuyện mà còn dài dẳng. Việt Nam thì rất muốn, nhưng mà chắc chắn Mỹ và một số nước chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường thì họ vẫn còn nêu ra những cái điểm băn khoăn của họ, và không có cách nào khác là đàm phán, và nếu mà thấy rằng họ có lý thì mình phải sửa luật lệ của mình. Và những cái gì mà mình can thiệp quá đáng vào, tôi nói can thiệp vào năng lượng, can thiệp vào giá, nhất là giá năng lượng như ở Việt Nam hiện nay, giá điện, giá xăng. Cái đấy là vẫn là Bộ Công Thương họ thỉnh thoảng, tức là họ bảo là quyết định về giá. Và cái đấy thì như vậy là nó không có đúng với các cơ chế thị trường chút nào cả. Thì đấy là cái điểm thứ nhất về gọi là gì, là nền kinh tế Việt Nam có là nền kinh tế thị trường hay vẫn là phi thị trường. Thì tôi ngắn gọn như vậy. Về Việt Nam yêu cầu Đức, cũng như là tháng 12 năm ngoái thì yêu cầu Bulgaria là phê chuẩn cái hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU, mà người ta gọi là gọi là gì, là EVPIA. Thế thì ở đây tôi cũng không hiểu là tại sao chính phủ Việt Nam lại thúc cái các nước khác, là bởi vì về cái hiệp định bảo vệ đầu tư thì đối với EU, vấn đề là chỉ là vấn đề của EU mà thôi. Bởi vì EU thì họ có những cái quy định là cái gì là thuộc quyền của EU và cái gì là thuộc quyền của EU và các nước thành viên. Thế thì cái chuyện mà bảo vệ đầu tư này thì nó dính đến 3-4 cái lĩnh vực. Cái thứ nhất là quản lý thị trường, thứ hai là vấn đề môi trường, vấn đề năng lượng và bảo vệ người tiêu dùng. Đấy là những cái vấn đề mà EU cũng có quyền, nhưng mà không phải là EU chỉ một mình EU có quyền, mà là các nước khác cũng có quyền. Thế nên là như vậy là gì? EU thông qua nhưng mà các nước khác cũng phải thông qua, nó rắc rối ở cái chỗ như vậy. Và chính vì thế cho nên là cái hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU nó bị tách làm đôi ra, thành ra cái gọi là bây giờ gọi là gì, là EVFTA, và một cái là bảo hộ đầu tư. Thế cho đến hiện nay ấy, thì mới chỉ có ít nước lắm ở EU thông qua, tức là gì, đầu tiên là Hungary, rồi đến Lithuania, rồi đến Romania, Thụy Điển và Ý. Như vậy là mới chỉ có 5 nước à? Họ chuẩn ý thôi. Cho nên là Bulgaria cũng chưa, rồi Đức cũng chưa. Cho nên là Tổng thống Đức vừa mới thăm Việt Nam thì Việt Nam có gợi ý, tức là gì, là Đức nên thông qua. Thế và như vậy này, nếu mà để được cả 27 nước này thông qua ấy, thì tôi nghĩ là còn dài dài, không phải là dễ. Nhưng mà tôi chỉ hơi lạ là tại sao chính phủ Việt Nam thúc. các nước này phê chuẩn. Bởi vì trong cái hiệp ước bảo vệ đầu tư này có một điều mà tôi thì tôi rất là không thích. Đấy là cái điều các cái nhà đầu tư nước ngoài có thể kiện cái nhà nước sở tại đấy. Thế này thế nọ. Tức là doanh nghiệp mà đi kiện nhà nước là một cái điều mà như vậy thì là đối với tôi là nó hơi lạ. Và tôi nghĩ rằng không phải là hay. Thế thì các doanh nghiệp EU đầu tư vào Việt Nam là nhiều hơn các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các nước EU rất nhiều. Thế thì những vấn đề mà nảy sinh gọi là gì, rắc rối giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các nước EU, tôi nghĩ tức là gì, là chắc là nó cũng không nhiều. Nhưng mà hàng ngàn doanh nghiệp EU đầu tư vào Việt Nam thì có thể tức là gì, là có rất là nhiều vấn đề. Và chưa biết chừng là người ta sẽ kiện nước Việt Nam này. Thế thì thực ra đây là vấn đề của EU, bởi vì Việt Nam đã chuẩn bị cái này rồi. Quốc hội châu Âu cũng đã chuẩn bị cái này rồi. Nhưng phải đợi cho hết 27 nước chuẩn đi cho đến cái nước cuối cùng thì lúc đó cái hiệp định bảo hộ đầu tư này mới có hiệu lực. Và như thế thì theo tôi đánh giá là còn dài dài. Và vì cái lý do đó cho nên Việt Nam thúc đẩy yêu cầu các nước. Đấy là hai ba cái điểm mà tất cả các vị trong tứ trụ đi đâu cũng yêu cầu là thông qua hiệp định bảo hộ đầu tư, xóa bỏ thẻ vàng về đánh cá, vân vân và vân vân. Thì tôi nghĩ tức là gì, là cái việc này là còn kéo dài. Và bởi vì hiện bây giờ thì Việt Nam thực sự là đã có 21 cái hiệp định song phương về bảo hộ đầu tư với các nước EU, thì có thể tức là gì, là cái hiệp định bảo hộ đầu tư chung này nó có thể là có điểm nào đấy lợi hơn là trong 21 cái riêng lẻ kia, thì cũng không rõ lắm. Nhưng mà thực sự đối với tôi nghĩ rằng có thể chuẩn y là tốt, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cái chuyện đầu tư của EU vào Việt Nam hay là Việt Nam đầu tư vào EU.
Vâng, trước khi chúng tôi hỏi nhà văn Võ Thị Hảo từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đấy, thì chúng tôi xin chia sẻ một cái thông tin như thế này trong cái quan hệ liên quan giữa Đức và Việt Nam. Thì ngày hôm nay là trên VOA tiếng Việt của chúng tôi đấy. Nếu quý vị vào trang nhà chúng tôi tại voatiengviet.com thì chúng tôi có cái bài báo là Tổng thống Đức nêu vấn đề nhân quyền với lãnh đạo Việt Nam. Trong đó có nói như thế này, là ông Tổng thống Đức là ông Frank-Walter Steinmeier hôm 24 tháng 1 cho biết là ông đã nêu vấn đề nhân quyền với lãnh đạo Việt Nam, nói rằng những vấn đề liên quan đến tự do báo chí và tự do ngôn luận có những quan ngại cần phải được giải quyết. Cái này là phát biểu trước sinh viên và giảng viên của trường học Việt Đức VGU ở tỉnh Bình Dương hôm 24 tháng 1. Thì ông Steinmeier nói rằng là nước Đức xem Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc từ năm 2023 đến 2025 là sự thể hiện cam kết phát triển xã hội dân sự và tôn trọng nhân quyền. Đấy, cái này là theo cổng thông tin của phủ tổng thống của Đức và đăng bài phát biểu của ông và có đoạn viết như vậy. Thế rồi Tổng thống Đức Steinmeier phát biểu như trên trước khi kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong 2 ngày, như quý vị biết là từ 23 đến 24 tháng Giêng năm 2024. Thế và ông Tổng thống Đức được trích dẫn tiếp nói thế này là tất nhiên hệ thống chính trị và xã hội của chúng ta không giống nhau. Và bên cạnh những điều gắn kết Việt Nam và Đức cũng có một số điều khác biệt vẫn cản trở sự hợp tác hoặc khiến chúng tôi phải quan ngại. Chẳng hạn như liên quan vấn đề tự do báo chí và tự do ngôn luận, vân vân. Tất cả những vấn đề này được đề cập trong cuộc nói chuyện của tôi tại Hà Nội ngày hôm qua, và tôi tin rằng việc chúng ta có thể giải quyết những vấn đề này với sự tôn trọng lẫn nhau cho thấy mối quan hệ đối tác của chúng ta vững chắc đến mức nào. Thì Chúng tôi cũng có chia sẻ cái thông tin này với một vị quan sát quan hệ Việt Đức Đức Việt, không trích tên, dẫn tên, thì vị này nói rằng là trước đây Đức cũng có những phát biểu như vậy của thời của bà Angela Merkel, với chẳng hạn như là chính phủ của ông Putin là như vậy, và cái tình hình tiến bộ nhân quyền dân chủ vân vân đấy, và ở nước Nga như thế nào thì mọi người đã nhìn thấy qua suốt thời gian vừa qua cho tới tận nay. Thì đấy là cái ý kiến riêng của chị đó. Vâng, thưa nhà báo nhà văn Vũ Thị Hảo, bà bình luận thế nào từ Berlin, nhất là về cái diễn biến vừa rồi liên quan đến cái quan hệ Đức Việt với Đức. Xin mời bà.
Vâng. Tôi thấy rằng cái việc mà Hoa Kỳ chưa công nhận rằng Việt Nam là nền kinh tế thị trường mà vẫn gắn một cái nhãn đó là nền kinh tế phi thị trường, cùng với việc mà phê chuẩn cái hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam hay không, thực ra là hai vấn đề nó có liên quan với nhau, không phải là một nhưng liên quan với nhau, bởi vì đấy là liên quan đến vấn đề công lý cho những doanh nghiệp, cho những nhà nước, đặc biệt là công lý cho những nhà đầu tư, các doanh nghiệp của Đức, người dân Đức, cũng như là cái số phận của Đức Đức về mặt kinh tế cũng như vấn đề khác, hoặc là số phận kinh tế của những cái người doanh nghiệp Hoa Kỳ hay là những cái người dân Đức, cũng như là số phận của nền kinh tế. Ở đây vấn đề là công lý, chính phủ Hoa Kỳ hay là chính phủ Đức, họ như là những người nhận trách nhiệm, như là những người đi thám hiểm và dò đường ở trên biển để cho tàu thuyền mọi người có thể đi. Cái người dò đường phải chịu trách nhiệm là thế này, tức là ở dưới đó không có đá ngầm, không có vực xoáy, không có động đất ngầm, bảo chỗ này là an toàn và các bạn có thể đi thì tàu thuyền mới đi. Chứ nếu những người dò đường của chính phủ Hoa Kỳ hay là của chính phủ Đức lại nói thấy núi lửa, động đất ngầm ở dưới mặt biển nhưng mà nói rằng không có, hay là có vực xoáy mà nói rằng không có và để cho người ta đi là dẫn người ta vào chỗ chết. Bởi vậy một chính phủ có trách nhiệm với công dân hay không, nó thể hiện ở chỗ đó. Thì Việt Nam rõ ràng là xét các tiêu chí để mà được xác định rằng đó là một nền kinh tế thị trường tự do thì chưa đủ, rất thiếu rất nhiều tiêu chuẩn. Chẳng hạn như là nó có 6 cái tiêu chuẩn, 6 tiêu chí để xem xét trước khi quyết định là gỡ cái nhãn là thị trường phi thị trường hay không á, thì nó gồm có: thứ nhất là mức độ chuyển đổi của đồng nội tệ, tôi đọc nhanh để khỏi mất thời gian. Thứ hai là mức độ theo đó mức lương được xác định thông qua đàm phán tự do giữa người lao động và đơn vị sử dụng lao động. Thứ ba là mức độ theo đó liên doanh hoặc các dự án đầu tư nước ngoài được phép thực hiện. Thứ tư, mức độ sở hữu của chính phủ hoặc kiểm soát các phương tiện sản xuất. Thứ năm, mức độ kiểm soát của chính phủ về việc phân bổ các nguồn lực, giá cả và sản lượng của doanh nghiệp. Và các thứ sáu là các tiêu chí khác do DOC đưa ra. Thì xét các cái tiêu chí như vậy thì chúng ta xét về mọi mặt thì rõ ràng là chính phủ là Việt Nam sẽ không đảm bảo, đã can thiệp vào quá nhiều lĩnh vực và không có được cái sự bình đẳng và công lý cho những doanh nghiệp của Mỹ hay là của doanh nghiệp nước khác đầu tư vào. Cho nên họ chưa đồng ý thôi. Họ rất muốn, họ muốn mở thêm thị trường ở Việt Nam nhưng không được. Bao giờ được thì họ mới chấp nhận. Cái việc mà phê chuẩn cái hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam đó thì cũng thế, nó cũng liên quan đến vấn đề công lý cho hai bên. Cái hiệp định bảo hộ đầu tư này mặc dù đã được Nghị viện châu Âu phê chuẩn và Quốc hội Việt Nam phê chuẩn, nhưng cái việc mà đó là phê chuẩn khung, còn phê chuẩn thực sự thì nó phải lệ thuộc vào các nước thành viên châu Âu, như anh Nguyễn Quang A vừa nói. Thì nó là một cái thỏa thuận, bản chất của cái này là gì? Nó là thỏa thuận giữa hai hoặc nhiều quốc gia nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và khoản đầu tư vào nước sở tại. Quan trọng là được đối xử công bằng và sẽ không bị phân biệt đối xử. Thì khi mà giá không kiểm soát được, giá do cái độc quyền quy định hay là từ mọi thứ khác, chúng ta thấy từ bất động sản hay từ mọi vấn đề khác, lương lậu là đều bị can thiệp, thì đương nhiên họ chưa công nhận, và phải Việt Nam phải phấn đấu để làm sao để được họ công nhận thì phải đặt những tiêu chí. Thế còn vấn đề thứ ba là anh Quốc Vương vừa nói, tức là cái ông Tổng thống Đức trong 2 ngày 23 và 24 thăm Việt Nam thì đã đề cập đến vấn đề nhân quyền. Tôi nghĩ rằng việc này thì ông Tổng thống Đức đã làm rất là chuẩn. Đó là Đức là thế, Đức là họ mọi thứ rất rõ ràng, cứ không không à ơi, không có phải nói để lấy lòng. Và cuối cùng chúng ta có thể thấy rằng là cái chuyến thăm này mặc dù là có bắn 21 phát đại bác chào mừng, nhưng mà cuối cùng cái thỏa thuận nó rất là nhỏ. Tức là chỉ hai bên chỉ ký duy nhất một cái văn bản ghi nhớ là cái gì? Tức là cái ghi nhớ là thỏa thuận, ký thỏa thuận hợp tác về lao động di cư giữa Bộ Lao động, Thương binh Xã hội và với Bộ Lao động và Xã hội Liên bang Đức. Đấy là một cái về việc hợp tác xuất khẩu lao động. Vì nước Đức hiện nay đang rất là thiếu, rất là nhiều lao động và họ chú tâm vào việc đó. Còn những cái thỏa thuận lớn hơn, thậm chí là để trở thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là chưa có. Vâng, thì nói là như thế. Quan trọng là tại Việt Nam thôi.
Vâng, có một câu hỏi rất nhanh trước khi chúng tôi đi tiếp và chuyển sang cái phần tiếp với các vị khách còn lại chương trình đấy. Thì có ý kiến trong dịp này họ hỏi là không biết là bao giờ thì ông Trịnh Xuân Thanh được trở lại nước Đức để có thể nước Đức họ phỏng vấn, có thể là từ chối hoặc là quy chế xin tị nạn của ông hay như nào đó. Thế nhưng bao giờ ông ấy được sang lại nước Đức? Thì không biết là bà Võ Thị Hảo từ Berlin có theo dõi không và có ý kiến gì không?
Tôi nghĩ rằng vấn đề Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh nó là một cái điểm vướng cho rất nhiều cái sự hợp tác giữa hai bên. Mặc dù Trịnh Xuân Thanh thì rõ ràng là chúng ta thấy, tôi đã nắm được những cái việc mà Viện Công tố Cảnh sát Hình sự Berlin đưa ra 6 trang, ít nhất là 6 trang A4 về những cái khoản tiền mà theo họ đó là những khoản rửa tiền hoặc lập những cái doanh nghiệp A để mà làm những cái việc nó theo họ là phi pháp. Cái này là nghe tại phiên tòa xử hồi trước thì từ năm 2013 là Trịnh Xuân Thanh đã làm những việc đó và đưa vợ con sang. Thì bảo vệ cho một tên trộm cướp của nhân dân thì là điều hoàn toàn là không đúng. Thế nhưng mà là vấn đề nó vi phạm cái quy định của nước Đức. Thì họ tất nhiên là họ sẽ, nếu mà họ có đòi Trịnh Xuân đưa Trịnh Xuân Thanh trở lại nước Đức thì tôi nghĩ đấy là vì cái nguyên tắc của một nước Đức là bảo vệ. Còn việc mà ngày nào trở lại hay ngày nào không thì tôi nghĩ rằng tôi không chắc được. Tôi không chắc.
Vâng, thưa bà, quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5 Bình điểm tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm và được lựa chọn ở trong tuần với các vị khách mời đang trao đổi từ Hà Nội, từ Berlin. Và ngay tới đây là sẽ là hai vị khách của chương trình từ Paris và Washington DC, Hoa Kỳ. Không biết là hai vị khách có muốn có thêm cái bổ sung ý kiến gì nhanh hay không về vấn đề này ạ? Nếu không thì chúng tôi sẽ chuyển sang một cái ý hỏi khác ạ. Chúng tôi xin nhường sự... Vâng, xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Tôi sẽ phát biểu rất là ngắn. Thứ nhất, trước tiên tôi hiểu là nền kinh tế thị trường đó là một nền kinh tế tự do. Và nền kinh tế đó nó không có cái sự can dự vào của chính phủ chính quyền. Vì vậy cho nên là ở Việt Nam hiện nay thì thật ra không có một cái nền kinh tế tự do. Và cái điều này thật ra chúng ta căn cứ vào chính hiến pháp Việt Nam thì sẽ thấy rất rõ. Tại điều tài khoản 1, điều 51 thì vẫn quy định rằng là Việt Nam xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Và cái câu sau mới là cái câu đáng nói, trong đó là kinh tế quốc doanh là chủ đạo. Thế thì cho thấy rõ ràng đó là một nền kinh tế có cái sự chi phối và căn dự rất là lớn của chính quyền vào đấy. Thế thì Việt Nam không có một cái nền kinh tế tự do nhưng lại yêu cầu Hoa Kỳ hoặc là những cái đối tác khác công nhận mình về một điều mà mình không có, thì cái điều đó là hết sức là phi lý. Thế thì tôi nghĩ rằng là vẫn có thể đạt được cái yêu cầu đó là trong trường hợp thứ nhất về phương diện pháp lý, Việt Nam phải sửa đổi hiến pháp công nhận một nền kinh tế thị trường tự do và trong đó là hoàn toàn hạn chế cái sự tham dự, can dự hoặc là can thiệp gì đó của bên phía chính quyền. Và cái thứ hai là Việt Nam phải thực sự là rút hết toàn bộ về những cái phần vốn của mình và những vào những cái nền kinh tế với tư cách như là một cái thành phần mũi nhọn và là chủ đạo. Thì qua những cái yếu tố như vậy thì tôi thấy mới đủ cơ sở để mà Hoa Kỳ hoặc là quốc tế để công nhận về một nền kinh tế thị trường đang có ở Việt Nam. Còn về cái lý do tại sao mà Việt Nam lại đưa ra cái yêu cầu này đối với lại phía Hoa Kỳ, thì ngoài những lý do mà tôi vừa nghe bác Na đã trình bày, ví dụ như để hạn chế lại về cái sự kiểm soát chặt chẽ của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, bởi lẽ vì đối với một nền kinh tế mà phi thị trường thì họ chịu cái hàng rào về luật pháp cũng như cái sự giám sát của các cái cơ quan chức năng ở Hoa Kỳ rất là chặt chẽ để xem là có cái sự bán phá giá hay không, hay là có những sự lũng đoạn khác hay không, trong đó bao gồm cả vấn đề mà đã từng xảy ra, đó là Hoa Kỳ thì trong cái cuộc chiến mà thương mại đối với lại Trung Quốc, thì Trung Quốc họ đã, một số doanh nghiệp của Trung Quốc họ đã tránh né cái điều đó bằng cách rằng là họ đưa hàng Việt Nam và đưa hàng sang Việt Nam và đóng nhãn sản xuất tại Việt Nam, và khi xuất khẩu vào Hoa Kỳ thì y như là những cái hàng hóa đó là những cái hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam. Thế thì Mỹ họ cũng phải tìm hiểu về những cái vấn đề tương tự như vậy. Và bên cạnh những vấn đề đó thì tôi cho rằng một trong những cái lý do chính nữa, tức là sau khi Việt Nam đạt được cái sự ưu ái của chính quyền Hoa Kỳ về việc mà nâng cấp quan hệ ngoại giao, thì lần này họ đặt ra cái yêu cầu là công nhận họ là một nền kinh tế, là một nền kinh tế thị trường. Nó như là một cái phép thử để cho thấy rằng là cái sự ưu ái của Hoa Kỳ đối với lại chính quyền Việt Nam nó đến mức độ nào. Cái thứ hai là có liên quan đến những cái việc mà Việt Nam họ yêu cầu, không chỉ là yêu cầu bên phía Đức, mà mới đây thì nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Đức, thì phía Việt Nam cũng đặt ra cái yêu cầu về vấn đề mà ký kết cái hợp đồng, ký kết về cái hiệp định bảo hộ thương mại. Tôi tin rằng là không chỉ nước Đức mà cả châu Âu đã nhận thấy rằng là mình đã bị qua mặt như thế nào sau khi họ ký cái hiệp định thương mại tự do đối với Việt Nam. Trong đó thì phía châu Âu họ đặt ra cái vấn đề mà sau đó thì những cái giới đấu tranh cho những cái giá trị nhân quyền trong nước đã rất là mừng rỡ, đó là đặt những vấn đề về những cái yêu cầu về lao động và vấn đề công đoàn. Đây là những cái vấn đề nó nâng cao cái vấn đề nhân quyền ở trong nước. Đó là bên cạnh cái việc mà ký kết những cái hiệp định như vậy thì họ ràng buộc về cái nghĩa vụ Việt Nam đối với hai vấn đề này. Thế nhưng mà đến hôm nay thì khi soi lại thì thấy rằng là đặt ra hai vấn đề này nó vẫn dậm chân tại chỗ, nó không hề có một cái tiến bộ nào về nhân quyền trong lĩnh vực lao động cũng như là trong lĩnh vực công đoàn cả. Thế thì trước khi có những cái động thái kế tiếp ví như là ký kết những cái hiệp định mới, tôi nghĩ rằng lẽ ra là bên phía châu Âu hoặc là cụ thể là đối với nước Đức cần có sự đánh giá lại một cách tổng quát về việc Việt Nam đã thực hiện những cái cam kết của mình đối với lại hiệp định thương mại tự do như thế nào, đã đạt chưa, đã đầy đủ chưa, những vấn đề về công đoàn, về lao động đã được cải thiện giống như là Việt Nam đã cam kết chưa. Nếu không thì tôi nghĩ rằng là có lẽ nước Đức họ sẽ không thực hiện cái việc này. Vậy nếu không thì một lần nữa thì họ là vẫn tiếp tục bị chính quyền Việt Nam qua mặt. Riêng về cái câu hỏi của anh Quốc Phương khi có nêu ra đối với lại nhà văn Nguyễn Thị Hảo về vấn đề ông Trịnh Xuân Thanh đó, thì tôi có cái ý kiến nhỏ thế này. Thật ra vấn đề Trịnh Xuân Thanh nó mang ý nghĩa nguyên tắc, chứ không hẳn là nước Đức họ bảo vệ cho một cái người mà đã có cái hành vi tham nhũng, lũng đoạn kinh tế ở trong nước như vậy. Nó vấn đề mang tính nguyên tắc thôi. Và cái việc mà nước Đức thể hiện cái sự cứng rắn của mình trong suốt thời gian qua thì có lẽ tôi cho rằng như vậy đã là đủ. Và bằng việc là họ họ nối lại cái mối bang giao thân thiện hơn với Việt Nam thì có lẽ là nó đánh dấu cái việc là vấn đề Trịnh Xuân Thanh đã được hai bên dàn xếp rồi và đã xếp lại rồi. Thì qua đó cho thấy là cái mối bang giao hai nước nó vẫn quan trọng hơn cái việc mà giữ cái tính nguyên tắc đối với là một cá nhân. Và cái nhân đó nó không phải là cái người mà là đấu tranh cho những cái giá trị mà thế giới đang đeo đuổi về nhân quyền hay là về dân chủ hoặc là về tự do, chỉ là một cá nhân trốn tránh cái sự truy đuổi của luật pháp trong nước về vấn đề tham nhũng mà thôi. Tôi hết ạ.
Vâng. Trước khi chúng tôi hỏi bà Tường An ở Paris, nhà báo Tường An Paris ấy, thì trong giờ này chúng tôi cũng nhận được một cái ý kiến như thế này. Họ nói rằng là này, với một những cái nước nào đấy, và chẳng hạn như nếu như có những cái danh sách ở đâu đó của các cái nước nào đó họ đưa vào đấy, hoặc là đây là họ gắn nhãn đấy, ví dụ chẳng hạn là như thế này, là trong những cái danh sách đó nói rằng là những đây là những cái nước mà không có bầu cử tự do và công bằng, rồi thì không có hiến pháp được nhân dân soạn thảo và phúc quyết, rồi thì không có nhà nước pháp quyền, hay là ở Việt Nam Cộng Hòa trước đây gọi là pháp trị đấy, tư pháp không độc lập, rồi những nước mà không có báo chí độc lập, không có tự do ngôn luận và báo chí, rồi không có nền chính trị đa nguyên và hệ thống đa đảng phái chính trị đối lập với sự cạnh tranh lành mạnh được thừa nhận đấy, rồi không có xã hội dân sự độc lập, rồi không có nền kinh tế thị trường đích thực thực sự, rồi không có tự do tôn giáo cũng như các quyền tự do nhân quyền cơ bản thì bị hạn chế vân vân. Thì nếu như những cái nước nào đó mà thấy mình như thế mà sửa hết tất cả đi, thì chẳng phải cầu cạnh đi đâu để mà mỗi lần đi đâu phải hỏi ai đó xin ai đó rồi cả. Thì đây là một ý kiến riêng như vậy. Đó. Chúng tôi xin mời bà Tường An nếu bà có muốn bình luận gì thêm trước khi chúng ta chuyển sang phần tiếp theo. Vâng,
để không mất thời gian thì tôi xin nói ngắn thôi ha. Ba vị kia đã nói rất là rõ rồi. Về cái đề tài thứ nhất anh Quốc Phương đưa ra đó, về cái nền kinh tế thị trường hay là phi thị trường của Việt Nam á, thì nó gợi cho tôi nhớ đến một cái kỷ niệm nho nhỏ. Khi mà tôi về Việt Nam á, tôi bị công an điều tra đó, thì tôi có hỏi một câu như thế này. Ở Việt Nam đó, các anh cứ nói là theo đuổi một cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì xin cho tôi biết thế nào là kinh tế thị trường mà định hướng xã hội chủ nghĩa, vì tôi thấy hai cái vế này nó không có make sense với nhau, nó có vẻ mâu thuẫn với nhau. Kinh tế thị trường là một nền kinh tế tự do có cạnh tranh, và đó là nền kinh tế chủ đạo của chủ nghĩa tư bản, trong khi đó xã hội chủ nghĩa đi tới để trên cái con đường đi tới chủ nghĩa cộng sản thì phải qua cái xã hội chủ nghĩa, và cái nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đó thì nó không phải là một nền kinh tế thị trường, mà nó đi đến, nó đòi hỏi một cái thế giới đại đồng dựa trên giai cấp vô sản, thì như thế đó nó không có, nó có vẻ gì đó mâu thuẫn với nền kinh tế thị trường. Thế thì cho phép tôi hỏi rằng đó, tại sao các anh kinh tế thị trường để mà định hướng xã hội chủ nghĩa là gì? Thì hồi nãy luật sư Đặng Đình Mạnh cũng có đặt cái phạm trù đó ra đó, thì tôi khi tôi hỏi thì rất là vui là anh công an nói là anh suy nghĩ khoảng 30 giây và anh nói rằng cái đó thì lãnh đạo chúng tôi cũng không biết là cái gì. Thì câu trả lời này làm cho tôi rất là ngạc nhiên. Khi đưa ra một cái phạm trù như vậy trên bình diện quốc gia mà ngay cả các lãnh đạo không biết, thế thì họ đưa ra để làm gì? Và đó là cái mà làm cho tôi suy nghĩ khi mà nghĩ đến cái đề tài này. Cho tới bây giờ thì không biết là các ngài lãnh đạo có cái câu trả lời đó chưa cho quốc dân được biết. Về cái đề tài thứ hai là vấn đề EVPA, thì tôi cũng có theo dõi cái này đó, thì quý vị biết đó, là trong cái quá trình đàm phán EVFTA đó, thì đến năm 2018 thì nó bị chậm lại, nó bị chặn lại bởi vì các nhà đầu tư muốn đưa cái EVPA vào trong cái EVFTA để làm gì? Để bảo vệ quyền lợi của những người của những nhà kinh doanh đầu tư vào Việt Nam. Thì tại sao các nước khác không có cái điều kiện này mà Việt Nam phải có, là bởi vì tại Việt Nam cái rủi ro cho những nhà đầu tư rất là nhiều. Rất là nhiều. Điển hình như quý vị cũng biết đó, là vấn đề của ông Trịnh Vĩnh Bình. Khi mà đầu tư vào Việt Nam đó thì gặp rất là nhiều rủi ro, và bên cạnh đó có ông Nguyễn Gia Thiều là một kinh doanh tại Pháp về Việt Nam đầu tư điện thoại cũng gặp rất là nhiều rủi ro, và ông Trịnh Vĩnh Bình cũng đã bị tù vì có rất là nhiều vấn đề phía sau. Nhưng mà hồi nãy anh Nguyễn Quang A có nói là cái điều kiện trong EVPA đó, thì anh thấy rằng đó là một nhà đầu tư mà có thể kiện lại một nhà nước là một cái điều không có hợp lý. Nhưng mà trường hợp này đã có xảy ra với ông Trịnh Vĩnh Bình, là ông đã kiện lại nhà nước Việt Nam. Và cái vụ kiện này thì cũng gây rất là nhiều tiếng vang trên đối với chúng ta cũng như đối với thế giới. Thì tôi nghĩ rằng cái EVPA này là cần phải có đối với một cái nhà nước như là Việt Nam. Bởi vì thế nào chúng ta thấy rõ ràng, như là luật sư Đặng Đình Mạnh hồi nãy cũng có nói là Việt Nam đã qua mắt Liên Âu trong cái vấn đề EVFTA, qua mắt như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng trong cái EVFTA đó rõ ràng là nó cũng như CPTPP rõ ràng là có một cái điều kiện là phải cho thành lập công đoàn độc lập. Thế nhưng đã gần 4 năm qua, khi mà Việt Nam sửa đổi luật lao động và nói rằng cho phép thành lập tổ chức đại diện người lao động giữa hai dấu ngoặc kép, tức là nghiệp đoàn độc lập. Và cho tới hôm nay, vẫn chưa có một nghiệp đoàn độc lập nào được thành lập. Vẫn chưa có một nghiệp đoàn nào được thành lập mà độc lập thực sự nhé. Và cái mà Việt Nam thay đổi luật lao động là chỉ để qua mắt Liên Âu mà thôi, và chỉ là lách luồn lách để mà có thể phê chuẩn cái EVFTA một cách thuận lợi cho Việt Nam. Và đó chỉ là những lời hứa ảo, bởi vì cho tới hôm nay vẫn chưa có một nghiệp đoàn độc lập nào được thành lập. Chưa kể rằng những người có ý định thành lập nghiệp đoàn độc lập vẫn bị theo dõi, vẫn bị đàn áp, đến nỗi phải chạy ra nước ngoài. Cho nên tôi nghĩ rằng cho tới hôm nay thì như hồi nãy anh Qua có nói, chỉ mới được khoảng 5-6 nước đã phê chuẩn cái EVPA này với Việt Nam. Tại sao các nước khác còn ngần ngại? Là bởi vì cái gương của ông Trịnh Bình vẫn còn đó. Cho nên tôi nghĩ rằng họ ngần ngại. Và tôi nghĩ rằng các nước mà thực sự tự do dân chủ thì nên suy nghĩ lại cái điều này trước khi ký kết cái hiệp định này. Bởi vì Việt Nam đã rất là nhiều lần dối trá và rất là nhiều lần qua mặt quốc tế. Vâng,
thế vừa rồi là quan điểm riêng của nhà báo Tường An từ Paris. Quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ 5, bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần. Thưa quý vị, nếu quý vị một lần nữa, nếu quý vị vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com, thì trong ngày hôm nay cũng như là trong tuần thì ban biên tập cũng đã giới thiệu một số các cái bài vở. Chúng tôi xin được điểm danh nhanh một số bài, chẳng hạn như là chúng tôi có bài ông Biden tính đánh bại ông Trump bằng cách nào, rồi NATO mở màn cuộc tập trận lớn nhất từ chiến tranh lạnh tới nay, quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng là hợp tác Việt Mỹ ngày càng phát triển và trưởng thành, và tin khác nữa là Trung Quốc bác bỏ chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Đây cũng là một sự kiện được khán thính giả của VOA tiếng Việt rất quan tâm trong tuần này. Triều Tiên phát triển trí tuệ nhân tạo gây quan ngại. Thứ trưởng Mỹ thúc đẩy hợp tác với Việt Nam về thương mại, năng lượng, chip và bán dẫn. Bài khác nữa vẫn là dự án trên giấy. Tuyến metro số 2 của Hà Nội đã cần tăng vốn gần gấp đôi. Trung Quốc hỏa hoạn giết chết 39 người, ít ngày sau vụ cháy làm 13 học sinh thiệt mạng. Rồi một bài nữa là cũng được quan tâm trong tuần, đó là Việt Nam liệu có tham gia cùng Philippines xây dựng quy tắc ứng xử Biển Đông riêng hay không, do phóng viên chúng tôi là Khánh An thực hiện. Trung Quốc vận động các nước khen tụng Bắc Kinh tại cuộc kiểm điểm nhân quyền ở Liên Hợp Quốc. Rồi nhóm thượng nghị sĩ Mỹ phản đối giảm thuế chống phá giá đối với cá da trơn Việt Nam. Việt Nam nói vụ xử án ở Đắk Lắk mang tính nhân văn, giới quan sát nói gì, vân vân. Và còn một bài nữa dưới dạng audio và hình ảnh, đó là Việt Nam nằm trong số 5 nước bỏ tù nhà báo nhiều nhất trên thế giới, vân vân. Trở lại với chương trình, bây giờ thì như vậy là theo quý vị thì trong tuần này đó có cái tin tức sự kiện hay vấn đề gì mà quý vị thấy là khán thính độc giả là nên quan tâm, đáng nói và có ý nghĩa. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Quang Nga từ Hà Nội trước, xin mời ông.
Trong tuần này thì tôi nghĩ rằng ở Việt Nam chỉ có cái cuộc viếng thăm của Tổng thống Đức thôi. Nhưng mà đến tuần sau thì lại có cuộc viếng thăm của Tổng thống Philippines. Và có lẽ là gì là nhiều người rất là quan tâm là Việt Nam với Philippines có thể hợp tác cái gì. Tin tin người ta nói tức là gì, là ông thứ trưởng đã sang bên Philippines chuẩn bị ký kết cái ghi nhớ này ghi nhớ kia về về hợp tác trên biển chẳng hạn. Thì tôi nghĩ đấy là một cái điểm rất là đáng lưu ý. Nếu bởi vì giữa Việt Nam và Philippines có những tranh chấp với nhau nữa, và nếu mà Việt Nam và Philippines mà có được cái thỏa thuận để dàn xếp cái chuyện giữa hai nước thì rất là tốt, và trên cơ sở đấy tạo thành một cái gọi là ASEAN nhỏ gồm những nước mà liên quan đến Biển Đông: Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và một phần nào đấy là Brunei. Và nếu mà những cái nước này hợp tác mà ký kết được với nhau những hiệp định đa phương, nhưng mà không phải là ASEAN, chỉ những nước trong ASEAN liên quan đến Biển Đông mà thôi, thì tôi nghĩ tức là một cái chuyện rất là tốt để đoàn kết lại mà có cái thế để mà đàm phán với Trung Quốc. Theo tôi thì chỉ có như vậy thôi.
Vâng. Xin mời nhà văn nhà báo Võ Thị Hảo.
Tôi thực sự là đúng như anh Nguyễn Quang A nói thì cái thời sự nổi bật là cái chuyến thăm của ông Tổng thống Đức, và chúng ta thấy là cũng không có cái nhiều cái hứa hẹn gì đáng kể quan trọng đối với Việt Nam và hợp tác giữa hai nước. Thế còn tôi thấy rằng vấn đề mà mọi người đang quan tâm đó là về cái vụ bán con. Hai vợ chồng bán con bị quy tội là bán con và chịu tới 23 năm tù. Và cái cảnh bán con đó nó gợi cho người ta thấy rằng rõ ràng các cái người đứng đầu đất nước, những nhà quản lý, họ đã chịu trách nhiệm trước công dân của mình như thế nào. Chúng ta thấy rõ ràng là trong khi thì kinh tế thì nói là tăng trưởng, nhưng mà rất nhiều người lâm vào cảnh cùng quẫn, rất nhiều người dân, và có những gia đình, nhiều gia đình họ tự sát cả nhà bởi vì họ không biết trông vào đâu nữa. Và an sinh xã hội của Việt Nam thì rất là tệ. Nếu như ở Mỹ hay là ở nước khác, hay là ở Đức chẳng hạn, hay là nhiều nước khác, thì ở Pháp thì các bạn biết đó, thì sẽ những người mà không thất nghiệp hoặc là bị không đủ tiền để sinh sống thì sẽ được cấp tiền. Và cái cấp đó là không phải là một sự xin cho, mà người ta căn cứ vào cái tình trạng, cái tờ khai của những người đã lâm vào tình trạng đó, và người ta cấp tiền cho đủ sống tốt. Thì nếu Việt Nam mà có được những cái điều đó thì sẽ không xảy ra tình trạng có nhiều gia đình họ phải tự sát, nhiều người phải tự sát, hoặc là phải có cái việc bán con và xử người ta tới mức 23 năm tù cho hai vợ chồng, còn lại ba đứa con đang bơ vơ, không biết ai sẽ nuôi nấng. Tôi nghĩ rằng đó là một cái vấn đề pháp lý, hoặc là trường hợp của ông Phó Cục Quản lý Thị trường, ông Trần Hùng, thì có bị xử tới 9-10 năm tù, trong khi có nhiều lý do để người ta tin rằng đây chưa phải là một bản án công bằng. Tôi quan tâm đến những cái vấn đề pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân.
Vâng, xin mời bà Tường An từ Paris.
Vâng, nói về cái gì quan tâm á, thì gần Tết thì dĩ nhiên mình quan tâm đến những cái gì liên quan đến đến Tết, và là một người quan tâm đến lĩnh vực nghiệp đoàn, người lao động, thì tôi có nhận có đọc một cái bản tin á, là ở Việt Nam những cái công ty họ có tiền trợ cấp thêm cho công nhân là 300.000 đồng cho một công nhân. Tôi không biết giá cả ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà tôi đoán rằng với 300 ngàn đó thì chắc họ mua được vài ký thịt và vài ký gạo là hết. Tuy nhiên cái vấn đề ở chỗ này, có 300 ngàn vẫn có, vẫn còn hơn không, phải không? Nhưng tuy nhiên cái vấn đề nó lớn cấn ở chỗ này, cái tiền mà 300 ngàn này cho một công nhân thì nó không không phải là người ta phát cho mỗi công nhân 300 ngàn, mà là họ đưa cho một cái thẻ, rồi trên cái thẻ đó chỉ được mua một số đồ vật, một số vật dụng ở trên mạng mà thôi, của một vài công ty nào đó. Và xem lại những cái công ty mà họ đã ký kết với cái số tiền 300 ngàn đó, đó thì là những công ty bán đồ vật dụng điện tử. Thế thì cái điều đó nó có nghĩa lý gì với công nhân? Ngày Tết thì người ta chỉ cần có một tí thịt trong nhà, có một tí hoa quả trong nhà để mà ăn trong 3 ngày Tết. Thì không biết là cái tiền thưởng, cái tiền trợ cấp này nó có giúp gì?
Vâng, trước khi chúng tôi mời...
cho nên đôi khi là nó bị nhìn cái cuộc gọi vào. Và cái điều thứ hai nữa nó nhanh, và tôi ở Âu Châu cho nên là tôi quan tâm đến những cái vấn đề liên quan đến Âu Châu. Là một cái tin vui là vừa rồi đó là Phần Lan đã được nhận vào, đã được phê chuẩn để vào tất cả các quốc gia trong NATO, đã coi như phê chuẩn để nhận Phần Lan vào tổ chức NATO. Thì cái quốc gia mà cuối cùng, cái rào cản cuối cùng mà Phần Lan phải đấu tranh từ mấy tháng nay đó là Thổ Nhĩ Kỳ. Thì chúng ta biết Thổ Nhĩ Kỳ với Hungary là hai cái nước mà nó có mặt gần với lại Nga. Cho nên đó là nó
rồi thì ông Nguyễn Quang A có nhắc đến tên Thụy Điển, không biết là đây
đúng
là tỉnh lại thông tin mình không
ạ? Dạ, Thụy Điển, xin lỗi. Dạ, cảm ơn anh Thụy Điển được chấp nhận vào khối NATO, cho nên đó là một điều rất mừng cho chúng ta, bởi vì Thụy Điển có một cái biên giới với Nga, và điều này đó làm cho chúng ta thấy rằng nó cái chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine đó là một trong những yếu tố đã làm cho cái khối NATO sống dậy. Trước giờ đó thì NATO vẫn bị coi là một cái xác không có hồn. Bây giờ thì cái chiến tranh đó đã làm cho NATO sống dậy, và cái chuyện mà Thụy Điển vào NATO đó là một cái yếu tố làm cho mọi người rất là vui mừng.
Vâng, trước khi chúng tôi mời luật sư Đặng Đình Mạnh có ý kiến tiếp đấy, và thì cũng trong trong tuần này và cũng gần đây đấy, thì có một số các thông tin ở trên truyền thông quốc tế cũng như khu vực của Việt Nam đấy, thì cũng có đưa đó, trong đó có cái tin từ truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt, đó, ở nước ngoài thì cũng có đưa tin là Việt Nam bác bỏ cái báo cáo năm 2023 của tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch, đó. Thì rồi thì trong tin tức ở chính ở trên báo chí của Việt Nam chính thống ấy, thì cũng nói rằng là cũng đưa cái tin tức là nói rằng là ở đây là nói rằng là vâng, ở đây chính thức là chúng tôi có ở đây rồi, chúng tôi đọc thật nhanh cho quý vị, tức là đề nghị kỷ luật nguyên bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến ở trong cái gọi là chiến dịch đốt lò, lại khá như vậy. Thế nhưng mà cũng có người họ đặt ý kiến ở đây ra là không biết những cái tin như này bây giờ nhiều khi là nhiều người người ta không còn quan tâm nhiều lắm nữa, bởi vì nó khó quá nhiều nhan nhản, có những vị trí quá cao lên, được cho là quá cao, ủy viên bộ chính trị, bí thư thành ủy, vân vân, đủ nọ đủ kia, thì nhan nhản thì nó nhiều khi nó chiếm rất nhiều các cái tin tức báo chí và quan tâm của mọi người. Thế và nhưng mà người ta lại đặt vấn đề trong cái dịp này, người ta nói rằng là dường như là có tới khuyết ít nhất nào đó là 23 vị trí nào đó, hình như là trong ban chấp hành trung ương đảng gì đó là cần phải tái cơ cấu, và như là chiếm khoảng như thế là khoảng một phần tám hay bao nhiêu gì đó, vâng đấy, thì không biết là nó có ổn định hay không hay như thế nào, thì đấy là những vấn đề mà người ta cũng khá là quan tâm và đặt ra trong cái thời gian này. Chúng tôi xin nhường lời cho luật sư Đặng Đình Mạnh ạ, xin mời ông.
Dạ vâng, trong cái bối cảnh mà ngay khi Việt Nam lên tiếng về vấn đề Hoàng Sa, nhân sự kiện 50 năm mà Trung Cộng họ đã tiến chiếm Hoàng Sa, thì phía Trung Quốc họ ngay lập tức luôn, họ cũng lên tiếng để bác bỏ về cái việc, cái vấn đề mà Việt Nam nêu lên. Điều này tôi đánh giá cho là nó như là một cái tát vào mặt chính quyền Việt Nam vậy. Và vì vậy cho nên là tôi cho rằng đây là một trong những cái sự kiện đã tiếp nối theo cái tuần vừa rồi liên quan đến cái sự kiện mình 50 năm kỷ niệm ngày mất Hoàng Sa, mà rất là nhiều đài đã tổ chức để mà đánh dấu cái sự việc này. Và đó cũng là một trong những cái sự kiện mà tôi cho rằng đáng đáng nói nhất trong tuần này. Và do vậy cho nên là việc Bắc A đề cử cái việc mà tuần sau có cái việc mà ông Tổng thống Philippines đến thăm là sự kiện đáng 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 lưu tâm, tôi cũng hết sức là tán thành. Bởi lẽ thì chúng ta biết là trong cái sự kiện mà tranh chấp Biển Đông ấy, thì Philippines họ là một phần, là một trong những cái quốc gia đưa ra những cái yêu sách về lãnh thổ. Nhưng mà trong số những quốc gia mà nêu yêu sách như vậy thì cũng duy nhất chỉ có Philippines là quốc gia đưa vấn đề tranh chấp đến một cơ quan tài phán của quốc tế để họ xem xét. Đó là cơ quan trọng tài quốc tế PCA. Và mặc dù là phía Trung Quốc họ khước từ cái chuyện mà tham gia một cái phiên tòa như vậy, họ cho rằng phiên tòa như vậy là nó không có cái thẩm quyền để mà xem xét. Nhưng mà cái điều đó cũng không ngăn cản được PCA, cuối cùng họ vẫn ra phán quyết. Và một cái phán quyết hết sức là có lợi ở bên phía Philippines về phương diện pháp lý. Nó tạo cái cơ sở về pháp lý cho Philippines đã đành, và nó cũng tạo luôn cái tính chính danh cho quốc gia này khi họ đặt vấn đề về yêu sách đối với lại thế giới. Thì nhân chuyến thăm này tôi nghĩ rằng là chắc có lẽ chính quyền Việt Nam cũng phải xem lại về cái cách thức mà mình giải quyết cái việc tranh chấp ở Hoàng Sa và Trường Sa, và trong đó cần phải xem cái tấm gương mà của Philippines như là một bài học để mà có thể mà xem xét mà đi theo cái hướng như vậy. Còn nếu thì cứ tiếp tục duy trì cái tình trạng đó như hiện nay thì tôi cho rằng là điều không nên hướng đỉnh nào cả. Và nhất là chúng ta biết là trong cái bối cảnh mà Việt Nam không phải là lần đầu tiên chống giặc ngoại xâm, trong lịch sử cả hàng nghìn năm đều chống giặc ngoại xâm cả. Thế nhưng mà đời nào mà có giặc ngoại xâm thì đời đó, thế hệ đó họ đánh trả một cách hết sức là sòng phẳng, thu hồi lại được giang sơn về chủ quyền, về lãnh thổ vân vân. Nhưng mà điên tới cái đời ta thì cái chuyện đó nó không còn được như vậy nữa. Chúng ta bị chiếm biển, bị chiếm đảo, và chính quyền thì hầu như không làm gì khác ngoài cái chuyện là chỉ có lên tiếng. Mặc dù cái chuyện lên tiếng là nó cần thiết, và có lẽ chúng ta vẫn trông đợi một cái điều gì đó nó quả quyết, nó mạnh mẽ hơn. Và chúng ta cũng, và riêng tôi thì tôi thấy hết sức là thất vọng khi mà đã từng có quan chức cao cấp của chính quyền họ cho rằng là cái sự việc Hoàng Sa Trường Sa thì đời này không đòi được thì để lại cho con cháu. Trong lịch sử chúng ta chưa từng bao giờ mà để lại cái vấn đề về chống giặc ngoại xâm cho con cháu cả. Thế đây cái điều là tôi cho rằng là rất là đáng nói. Một sự kiện thứ hai thì chúng tôi cũng rất là quan tâm là trong vụ án mà xét xử về cái tội tham nhũng, cụ thể là cái tội danh hối lộ đối với lại ông Trần Ung. Tôi sẽ nói rất ngắn về vấn đề này thôi. Tức là trong cái bối cảnh mà trong vụ án nó không có một cái chứng cứ nào kết tội đối với ông Trần Hùng cả, ngoài duy nhất lời khai của cái người cho rằng cái người đó là cái người họ đưa hối lộ. Và chỉ cần một cái lời khai như vậy thì ông Trần Hùng đã phải lập tức đối diện với lại cái mức hình phạt lên tới 9-10 năm tù. Và chúng ta cũng biết là cái việc hối lộ thông thường đó là cái việc nó là cái việc vi phạm pháp luật. Cho nên người đưa và người nhận là họ đều giữ cái điều đó một cách hết sức là kín đáo nếu như có việc đó. Thế thì chúng ta không biết thật sự ông Trần Hùng ông có nhận hối lộ hay không. Thì vấn đề đó được xem xét tại tòa, và dù tòa tuyên bản án như thế nào đi nữa thì cái biết của tòa án nó vẫn là cái biết dựa trên cái sự phán đoán mà thôi. Thì phán đoán qua những cái chứng cứ. Thì trong cái bối cảnh chứng cứ mà chẳng có gì ngoài lời khai của một bên mà đã bị cái tội với cái tội với cái hình phạt rất là nặng như vậy thì cho thấy hiện nay cái tình trạng mà kết tội đối với một người ở Việt Nam nó đẩy cái thân phận của con người nó vào cái số phận là hết sức là rủi ro về tính cách pháp lý. Và chúng ta cứ thử rằng là nếu như là ghét một ai đó, hoặc là một ai đó ghét chúng ta chẳng hạn, họ chỉ cần có một cái lời khai tương tự như vậy thì không chừng chúng ta cũng sẽ chịu cái hình phạt 9-10 năm tù hay sao? Đây là một trong những cái vấn đề mà tôi cho rằng đó là cái phải giải quyết đối với nền tư pháp Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tôi xin hết.
Vâng. Trước khi chúng tôi hỏi thêm một cái câu hỏi, một ý hỏi nữa đấy, thì chúng tôi cũng muốn bổ sung chia sẻ thêm một cái thông tin mà cũng mới đây, ở trong tuần mà cũng mới đây, đó là ngay từ chính báo của Việt Nam thôi, là hôm 25 tháng 1, tức là hôm nay 2024 đấy, thì chính một báo của Việt Nam là VN Express thuộc Bộ Khoa học Công nghệ thì có đăng một cái bài báo nói rằng là Mỹ khẳng định không dung túng người liên quan khủng bố Đắk Lắk. Và bài báo này có đoạn nói rằng là Hoa Kỳ khẳng định không dung túng cá nhân tổ chức liên quan vụ khủng bố ở Đắk Lắk và cam kết hợp tác với Việt Nam, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều hôm nay, tức là chiều 25 tháng 1 năm 2024 đấy, thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định quá trình điều tra vụ khủng bố xảy ra ở Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 năm 2023 đã được thực hiện đúng theo quy định pháp luật của Việt Nam. Các cơ quan chức năng Việt Nam và Hoa Kỳ thường xuyên trao đổi thông tin về các tổ chức cá nhân liên quan theo quy định pháp luật của hai nước. Trở lại cái ý của ông, của luật sư Đặng Đình Mạnh vừa nói, và đặc biệt là liên quan đến chủ đề mà người rất là quan tâm trong tuần này đó, tức là cái đánh dấu 50 năm quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc tấn chiếm đoạt cưỡng đoạt đấy, từ trong tay của Việt Nam Cộng Hòa đó. Và Việt Nam sau đó thì có đưa ra một cái phát ngôn qua người phát ngôn ngoại giao rất là ngắn, và hiện nay thì cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi là không biết là cái phát ngôn nó được đặt ra, nó được nêu ra ở trong bối cảnh nào, ở đâu, từ Hà Nội hay là từ đâu đấy, và trả lời trong cuộc họp báo nào, ở đâu, với ai, trả lời báo chí quốc tế hay là của Thông tấn xã Việt Nam hay báo chí Việt Nam. Thì có câu hỏi đặt ra thật là nhanh ạ, tức là không biết là cái theo quý vị thì cái động thái đó đấy, người phát ngôn như vậy thì nó đã đủ chưa, nó có gọi là thỏa đáng không, nó có đủ mạnh hay không. Và câu hỏi người ta cũng đặt ra nữa là tại sao không tranh thủ cái dịp đó đấy để mà ví dụ chẳng hạn như là đưa ra một cái công hàm chính thức Liên Hợp Quốc, đưa lên Liên Hợp Quốc hoặc một cái ủy ban nào đó, một cái định chế nào đó ở Liên Hợp Quốc mà nó phù hợp, thì như vậy nó đưa ra vấn đề là ra quốc tế đấy. Chẳng hạn như là tuyên bố tái khẳng định cái chủ quyền của, nếu như Việt Nam quan tâm đấy, là muốn quyết tâm làm việc đó thì tuyên bố cái chủ quyền của mình, tái khẳng định như vậy, và yêu cầu nước nào đó mà xâm chiếm cái chủ quyền của mình một cách bất hợp pháp theo quan điểm Việt Nam thì phải trao trả lại theo luật pháp quốc tế. Nếu đưa ra như thế thì nó là vấn đề quốc tế, còn nếu bây giờ chỉ giữa hai bên người ta sẽ lại bác bỏ lẫn nhau như vậy. Thì đấy là một số ý kiến. Điều tiếp theo người ta hỏi rằng là không biết là ngoài cái chuyện là cũng có người đặt ý kiến là cần phải có một cái nghị quyết về vấn đề đó ở trong nước là đối nội, nhưng mà ngoài ra nữa là cần phải có một, phải nên chăng là có một cái chương trình nghị sự agenda được công bố một cách công khai cho toàn dân Việt Nam để biết là về cái kế hoạch, thậm chí tới cả các biện pháp chính sách cụ thể như thế nào, nếu như mà đó là cái quyết tâm của ban lãnh đạo mà đang lãnh đạo cái nhà nước Việt Nam hiện nay. Thì chúng tôi xin hỏi thật nhanh ông Nguyễn Quang A, ông có bình luận gì hay không ạ? Có một ý nào muốn bình luận không?
Tôi nghĩ là những cái yêu cầu như anh Phương vừa nêu ra là không bao giờ được thực hiện. Bởi vì tôi rất là thất vọng với chính quyền này. Lẽ ra là nhân cái lần thứ 50 của ngày 19 tháng Giêng là Việt Nam phải có lên tiếng. Không ai lên tiếng một tí gì cả. Rồi đến người phát ngôn của Bộ Ngoại giao đến hôm sau mới nói. Mà theo tôi nghĩ tức là gì, là chắc tự nhiên bà cũng chẳng nói đâu, mà chắc là có một cái phóng viên nào đấy hỏi thì bà mới nói. Và nói một cái thì Trung Quốc nó phản bác lại ngay lập tức. Cho nên tôi nghĩ tức là gì, là cái cách ứng xử của chính quyền Việt Nam hiện nay về vấn đề Hoàng Sa cũng như là Trường Sa có lẽ là phải có những thay đổi rất là căn bản, có những mặt phải rất là kiên quyết. Tôi nói thí dụ như là với Hoàng Sa, với những cái nhân những dịp những năm chẵn như vậy. Nhưng mà có những việc mà tôi nghĩ là tôi nói cái điều này ra thì chắc là sẽ bị rất rất là nhiều người ném đá. Nhưng mà tôi nghĩ cũng vẫn phải nói. Việt Nam mà kêu rằng như vậy là gì, là với Trường Sa nói riêng mà bảo rằng Việt Nam là toàn bộ Trường Sa là của Việt Nam thì chắc là cũng không ổn. Cho nên là chính như thế, cái sự đàm phán giữa Việt Nam và Philippines là hai cái nước mà chồng lấn nhau, bởi vì Trường Sa thì nằm gần Philippines hơn ở Việt Nam. Và theo phán quyết của tòa trọng tài trong cái vụ kiện của Philippines thì người ta phán quyết rành rành tất cả các đảo đấy, kể cả Hoàng Sa nữa, cũng không chỉ là đá thôi, không phải là đảo, tức là không có cái chỗ nào được vượt quá 12 hải lý, sẽ không có dính dáng gì đến cái chuyện là thềm lục địa hay là khu gọi là đặc khu kinh tế xung quanh cái đảo cả. Về mặt pháp lý là như vậy. Và như thế thì Việt Nam với các nước liên quan khác, Philippines, Indonesia, Malaysia, có lẽ là phải ngồi lại với nhau và đi đến một cái thỏa thuận mà các bên đều chấp nhận được. Chứ không mà mình cứ bảo rằng như vậy là gì, là cái đấy là tất cả là của tôi. Thì người ta bảo là Trung Quốc nó là đại bá, thì như vậy là các ông cũng là tiểu bá ấy. Tôi nghĩ là ngay cả đến những vấn đề như thế cũng cần phải đưa ra suy nghĩ. Và nếu mà nhà nước chưa làm được thì có thể là để cho các cái viện nghiên cứu, cho các cái tổ chức giáo dân sự họ làm việc với nhau, họ bàn trước đi chẳng hạn. Đấy là cái suy nghĩ của tôi.
Vâng, trước khi chúng tôi mời các vị khách tiếp theo đấy, vâng ạ, thì có lẽ là chúng tôi chia sẻ một thông tin như này, vừa rồi là cái ý kiến quan điểm riêng của tiến sĩ Hoàng Nguyễn Quang Nga. Thế nhưng mà theo các nhà quan sát, người ta cũng xác định là Trung Quốc đã đưa ra cái claim, nêu cái chủ quyền của mình đấy, tuyên bố chủ quyền của mình đấy, là trên hầu hết phần lớn Biển Đông luôn, mà Trung Quốc gọi là biển Nam Trung Hoa, đấy là về phía Trung Quốc. Trước khi chúng tôi mời ông Đặng Đình Mạnh thì nếu có thể được ạ, vâng, thì không biết là hai vị khách mời nữ của chương trình có muốn bổ sung gì không ạ? Có muốn nêu ý kiến
tôi,
được không?
Tôi muốn nghe ý kiến của anh Nguyễn Quang A rồi và luật sư Đặng Đình Mạnh. Về những vấn đề này tôi nghĩ sẽ nói rất là chuẩn, có căn cứ pháp lý.
Vâng, không biết là bà Tường An có muốn nói gì thêm một câu gì không ạ?
Về cái vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa đó thì tôi nghĩ rằng là Việt Nam thì lúc nào cũng chỉ lên tiếng, nói theo tiếng Pháp là secondaire, mà tức là tôi cảnh cáo, tôi cảnh báo, nhưng mà không có làm một cái gì cụ thể hết. Tôi nghĩ nhé. Cái thứ nhất dĩ nhiên là cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì không chỉ là tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc mà còn với Philippines, còn với Mã Lai, còn với Đài Loan v.v. Nhưng mà tôi nghĩ cái mối đe dọa lớn nhất vẫn là Trung Quốc. Cho nên cái thứ nhất tôi nghĩ là các nước mà bị coi như nằm trong cái đường có tranh chấp trong cái đường lưỡi bò với Trung Quốc nên ngồi lại để đối phó một kẻ thù lớn hơn, và những cái tranh chấp giữa các nước nhỏ thì chúng ta sẽ tính sao cái điều đó nó dễ dàng hơn là bây giờ với một cái kẻ thù Trung Quốc là nó vẽ cái đường chính đoạn ấy, là nó bao gồm cả một cái khoảng rất là lớn. Cái thứ hai nữa là tại sao không làm giống như Philippines, có nghĩa là đưa cái vấn đề này ra tòa án quốc tế, bởi vì Việt Nam đã có rất là nhiều bằng chứng để chứng tỏ cái chủ quyền của mình trên một số quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thế thì tại sao nhà nước Việt Nam còn chần chừ cái việc là đưa cái việc này ra tòa án quốc tế? Vâng, đó là hai cái ý nhỏ của tôi ạ.
Vâng, như vậy là và cái ý sau của bà Tường An, nhà báo Tường An có nói, tức là liên quan đến cái hành động pháp lý đấy ạ. Vâng, và đưa ra quốc tế đó. nhân cái dịp này phải không ạ? Vâng, và bây giờ thì trước khi chương trình khép lại, chúng tôi xin mời ông Đặng Đình Mạnh phát biểu tiếp ạ. Vâng.
Dạ vâng, tôi đã hết sức là chú ý lắng nghe về cái một ý kiến mà anh Quốc Phương đã có dẫn ra của bạn xem đài. Ở trong đó có nêu rằng là tại sao Việt Nam không nêu vấn đề lên Liên Hợp Quốc. Về vấn đề này thì tôi có thể khẳng định như thế này. Vào năm 1974, khi mà Trung Cộng họ bắt đầu tấn công vào Hoàng Sa, và lần thứ hai là vào năm 1988, khi Trung Cộng họ tấn công vào một phần của đảo quần đảo Trường Sa, thì cả hai chính thể Việt Nam Cộng Hòa và chính thể Cộng Hòa sau chủ nghĩa Việt Nam đều đã gửi văn bản đến với lại Liên Hợp Quốc, và đồng thời đã công khai cái vấn đề này một cách phản đối đối với lại giới ngoại giao quốc tế. Và đồng thời họ đều ra sách trắng, mà chúng ta còn gọi cái tên khác là bạch thư đó, để trình bày cụ thể về vấn đề này. Trong một cái cuộc họp mới đây, hội thảo mới đây tại Quốc hội Mỹ đó, thì tôi đã thấy tận mắt về cái cuốn bạch thư vào năm 1974 của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, khi ấy họ ban hành do một cái vị là luật sư người Canada. Ông ấy đã đến trong cái buổi hội thảo và cầm theo quyển sách đấy, tôi được xem. Và như vậy đánh giá về cái phương diện pháp lý, tức là phương diện công pháp quốc tế, thì cái điều đó nó mang ý nghĩa là nó khẳng định cái chủ quyền Việt Nam. Cái thứ hai là nó thể hiện là cái ý chí chúng ta không từ bỏ về lãnh thổ. Và không chỉ lên tiếng trong hai lần bị Trung Cộng họ nổ súng để mà họ dùng vũ lực đó mà họ chiếm đảo, mày cai ngay cả những cái diễn biến trên đảo, ví dụ như là Trung Quốc họ cơi nới cái diện tích đảo, họ xây dựng những cái công trình về dân sinh hoặc là công trình về quân sự, họ thiết lập hệ thống hành chính, hoặc là họ thiết lập những cái tour du lịch trên các đảo này. Thì những lần như vậy chúng ta chú ý thấy rằng là cái người đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam đều lên tiếng phản đối. Thế thì nếu mà xét về khía cạnh công pháp quốc tế thì như vậy nó đã đủ để mà bảo đảm và bảo lưu về cái quyền về lãnh thổ của Việt Nam rồi. Cho nên sự lên tiếng là có, chứ không phải là không có lên tiếng đâu. Và lên tiếng rất là đầy đủ. Nhưng mà chúng ta phải nói thế này, lên tiếng không thì chỉ mới ngang mức độ chúng ta bảo lưu cái quyền lợi chúng ta thôi. Nó chưa đủ để chúng ta thu hồi lại. Cái giải pháp để thu hồi đảo là phải khởi kiện đến cơ quan tài phán quốc tế. Thì đó là cái giải pháp, mà cái điều này thì Việt Nam, phía chính quyền Việt Nam vẫn chưa từng một lần đặt ra vấn đề này. Tôi đã từng có một lần tôi đề nghị một trong những cái giải pháp đấy, là ví dụ tôi đề nghị là nâng cấp Hoàng Sa, Trường Sa lên như là một đơn vị hành chính tỉnh, đồng thời cử cho Hoàng Sa, Trường Sa đại biểu trong Quốc hội, đại diện trong Quốc hội. Và bằng cách thức như vậy thì cái ý chí thể hiện là chúng ta có chủ quyền, chúng ta có đại biểu Quốc hội ở ngay trong cơ quan quyền lực của nhà nước cao nhất. Điều đó là rất là tốt. Nhưng mà tất nhiên là cái ý kiến của tôi nó mang cách cá nhân, và đương nhiên là chính quyền thì cũng không ủng hộ với ý kiến như vậy được. Tôi xin hết ạ.
Thế tuy nhiên vẫn xin hỏi thêm luật sư Đặng Đình Mạnh chút là, nhưng mà liệu mà nhân cái dịp 50 năm đánh dấu Hoàng Sa như vậy, thì thứ nhất là cái ý kiến của ông nói là cái nâng cấp đơn vị hành chính của đối với Hoàng Sa và kể cả Trường Sa nữa như thế, thì có nên làm hay không? Đấy là một cái dịp, đúng không ạ? Trung Quốc người ta để ý từng chút, một số các nước khác nói chung về gọi là chính trị, gọi là symbolic, mang chất biểu tượng rất là rõ ràng, nhiều nước chứ không riêng nước nào, đúng không ạ? Từng cái họ đều có tính toán từng chi tiết một. Đấy, thì có câu hỏi nữa cũng đặt ra là cũng thế, nếu như ngày 19 tháng 1 năm 2024 mà anh chưa làm được, thì chẳng hạn như là với một cái vụ kiện ra quốc tế như là ông Đặng Đình Mạnh và ban nãy như cũng có vị khách mời cũng đề cập tới, mà anh chưa kịp làm, thì anh vẫn còn cả một năm để làm trong cái năm nay, thì theo ông là cái năm nay có phải là cái năm là cái thời phù hợp để làm cái điều đó hay không, tiến hành một cái vụ kiện quốc tế như vậy? Đây là câu hỏi đấy.
Tôi nghĩ thời điểm nào làm cũng rất là tốt, mà làm càng sớm thì chúng ta càng thể hiện cái ý chí chủ quyền của mình, ý chí không từ bỏ lãnh thổ, nó càng sớm càng tốt. Nhất là nó thể hiện cái điều đó ngay tại cơ quan quyền lực cao nhất, bởi lẽ theo luật quy định đi, Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Thế là ngay tại đó mà chúng ta đặt vấn đề đó thì tôi nghĩ là hết sức là ý nghĩa, và đúng là nó mang ý nghĩa biểu trưng rất là cao, rất là cao.
Thì nếu mà không có ý kiến nào thêm nữa từ các vị khách ấy, thì chúng tôi xin phép được khép lại cái chương trình ngày hôm nay. Vâng, không có ý kiến gì nữa không ạ?
Dạ vâng.
Không ý kiến, dạ vâng. Vâng, thế và ý kiến vừa rồi của luật sư Đặng Đình Mạnh cũng đã khép lại cuộc hội luận thứ năm, bình điểm các vấn đề tin tức sự kiện được quan tâm, chú ý ở trong tuần. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Quốc Phương xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, luật sư Đặng Đình Mạnh, nhà văn, nhà báo Võ Thị Hảo, nhà báo Tường An đã tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng của mình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt đã dành thời gian quan tâm và theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.